Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 10. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang thứ 10. Cử thanh trược hướng bối, ý cai thiện ác thánh phàm, hữu vô sanh diệt, tăng giảm nhất vị đẳng. Ý cai thiện ác phàm thánh đẳng giả. Mạnh Tử đạo tánh thiện, Thiên Thai thuyết tánh ác, Nhất Tắc tự sự tạo biên thuyết, Nhất Tắc tự lý cụ biên thiết. Chúng ta đã từng thảo luận những ý nghĩa này. Nói thật ra, pháp giới quả thật là viên dung. Do vậy, cổ nhân nói: viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Chúng ta bắt chước nói theo kiểu ý: viên nhân quán pháp, vô pháp bất viên. Viên nhân thỉnh pháp, vô pháp bất viên. Nói cách khác, sáu căn của người viên mãn tiếp xúc hết thảy cảnh giới đều là viên dung tự tại, quyết định không bị chướng ngại. Cảnh giới ấy là cảnh giới Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới tính là người khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Nếu có chướng ngại, tức là có bệnh. Chướng ngại là có bệnh. Không bệnh lẽ đâu có chướng ngại. Giống như một người thân thể khỏe mạnh, huyết khí thông suốt, chẳng bị chướng ngại. Nếu bộ phận nào đó trên thân thể bị chướng ngại, huyết mạch chẳng thông, sẽ đổ bệnh. Do vậy, người thật sự mạnh khỏe là Phật và các vị Đại Bồ Tát. Các ngài nhập nhất chân pháp giới, từ đấy trở đi hết thảy chướng ngại đều không còn. Nếu hiểu rõ đạo lý này, chẳng những chúng ta có thể nắm vững một cương lãnh trọng yếu trong tu học, mà đồng thời cũng có thể quan sát rất nhiều chứng bệnh của người tu hành ở chỗ nào. Nếu không thâm nhập các bộ kinh lớn, quả thật hết sức khó nhận biết vấn đề lớn này. nói tới tánh thiện hay nói tới tánh ác đều là nói lệch vào một bên. Nên Nho Gia nói, Mạnh tử chủ trương tánh thiện, Tuân tử chủ trương tánh ác. Những cách nói như vậy đều chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Thiện và ác trong tập tánh mới có, chứ trong bổn tánh chẳng có. Khổng lão phu tử cao minh hơn các vị này một bậc. Phu tử nói, tánh tương cận, tập tương diễn. Ngài không nói thiện hay ác. Tương cận là không khác nhau lắm, tánh là một. Trong Phật Pháp cũng nói hoàn toàn giống hệt như vậy. Khổng lão phu tử nói tánh gần giống như nhau, là nói về bổn tánh. Nói tánh thiện hay tánh ác là nói về tập tánh. Do quân tập nên khác nhau. Chúng ta thường gọi tập tánh là tập quen thành bổn tánh tự nhiên, thiếu thành nhược thiền tánh. Đây là tập tánh chứ không phải bổn tánh. Trong Phật Pháp nói tới cả chân tánh lẫn tập tánh. Phật Pháp nói chân như là nói đến bổn tánh, nói a lại gia thức là nói tập tánh. Vì sao? Trong a lại gia thức thiện ác vô ký đều có. Do đây có thể biết thiện ác vô ký đều là tập tánh. Bổn tánh vốn sẵn có, tập tánh vốn không. Tánh của bổn tánh vốn là không, nên gọi là chân không. Bản thể của tập tánh là không. Vì sao? Không có tự tánh. Tập tánh không có tự tánh. Chúng ta nhất định phải nhận biết điều này. Ngài Thiên Thai nói tánh ác cũng là nói theo tập tánh, chứ không phải nói theo bổn tánh. Trong đoạn mở đầu lời tựa này, Liên Trì Đại Sư nói tới tánh, thì tánh ấy là bổn tánh, chứ không phải tập tánh. Kim tắc như thật không trung, thiện ký bất lập, ác diệt hà tồn. Thật là chân thật, chữ không ở đây là chân không, do vậy gọi là thật không. Đây chính là ý nghĩa của chữ không, như trong Tâm Kinh đã nói. Sắc chính là không, không chính là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nói đến cái không ấy, nó chính là chân như bổn tánh. Trong chân như bổn tánh, thiện đã chẳng lập, ác cũng làm sao còn. Cả hai bên thiện và ác đều tìm chẳng được. Thiền gia bảo một pháp chẳng lập, dụng chẳng có một vật, đấy là chân tánh. Chúng ta phải tu, phải chứng điều này. Tổ dân khuất nhiên vô thánh, phi thánh giả. Kinh dân phàm phu giả tức phi phàm phu, phi phàm giả. Nói rõ ý nghĩa sau đây: trong chân như không có thánh, mà cũng chẳng có phàm. Phàm và thánh bình đẳng. Bình đẳng được nói trong Phật Pháp là bình đẳng thật sự. Tâm Phật chúng sanh, ba pháp không sai biệt. Kinh Hoa Nghiêm nói tới sự bình đẳng thật sự, không có pháp nào chẳng bình đẳng. Trong bổn tánh thiện ác phàm thánh, đến đi tịnh uế đều chẳng thể được. Dung không có một vật, những thứ ấy đều không có. Những thứ ấy đều sanh từ đệ nhị nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa hoàn toàn không có. Hữu vô như thường, phàm thánh hữu vô, như trong phần trên đã nói. Tánh vô tiền tế phi sanh giả, tánh vô hậu tế phi diệt giả. Sanh và diệt đều chẳng thể được. trong bổn tánh không có sanh hay diệt. Quý vị phải nhớ kỹ, không có sanh diệt sẽ không có sanh tử. Phàm phu chúng ta chấp trước hiện tại cho là có sanh tử, hết sức sợ hãi, hoảng hốt đối với sanh tử. Nếu thấu triệt đạo lý này, vốn không có sanh tử. Quý vị sẽ đoạn được ý niệm sợ hãi ấy, chẳng còn có ý niệm ấy. Đó là sự thật. Hiện thời khi chúng ta thấy sanh lão bệnh tử đều là huyện tướng, chẳng phải là chân thật. Bổn tự cụ túc, trong chân như bổn tánh có đầy đủ hết thảy pháp, chẳng thiếu khuyết mảy may nào. Do vậy nói vô pháp khả tăng, phi tăng giả. Bổn vô nhất vật, vô pháp khả giảm, phi giảm giả. Cổ đức nói tại thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Chẳng tăng chẳng giảm, nhiễm tịnh thiên sai, phi nhất giả. Đây là nói theo mặt tướng. Trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới thanh tịnh, lục phàm pháp giới ô nhiễm, thiên sai vạn biệt. Xét về tướng thì chẳng giống nhau, nên tướng phi nhất. Nhất vị bình đẳng, phi vị giả. Thể là bình đẳng, toàn là tướng của tánh, có biểu hiện sai khác. Tướng do đâu mà có? Tướng ấy là tướng của tánh. Nhìn theo tướng thì thiên sai vạn biệt, nhìn theo tánh thì một vị bình đẳng, không hai, không khác. Cổ nhân nói dùng vàng làm thành đồ vật, món nào cũng đều là vàng, chẳng khác nhau, chẳng phải là khác. Nếu nói sẽ nói chẳng hết. Nêu lên mấy trường hợp, chúng ta hãy lắng lòng đọc kỹ vài lượt. Tuy chẳng thể diễn tả chân như bổn tánh được, nhưng nói chung là có một phương cách để có tìm cầu, có thể biết đại khái. Đúng là giống như phương thức đùng mây để biểu lộ trăng. Trong hội họa khiến cho chúng ta có được một chút ý tưởng, ấn tượng. Vì sao chẳng thể nói được? Hai câu tiếp theo đây giảng rất rõ ràng. Dĩ nhất thiết ngôn thuyết giả danh vô thật, đáng tùy vọng niệm bất khả đắc cố. Dĩ nhất thiết ngôn thuyết giả danh vô thật, vì lẽ này ngôn ngữ dứt bạc, đáng tùy vọng niệm bất khả đắc cố, tâm hạnh xứ việt. Cảnh giới chân thật này ngôn ngữ chẳng thể diễn tả được, tâm tư chẳng thể tưởng tượng được. Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm là sai mất rồi. Chỉ cần quý vị kèm theo lời nói thì cũng sai, chắc chắn là chẳng thể được. Trong khởi tín luận, Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta một cường lạnh tu học. Ngài dạy chúng ta bất luận đọc kinh hay nghe kinh đều có ba cương lãnh quan trọng. Thứ nhất là ly ngôn thuyết tướng, tức là chẳng thể chấp vào ngôn ngữ. Thứ hai là ly danh tự tướng, tức là đừng chấp vào những danh từ thuật ngữ. Thứ ba là ly tâm duyên tướng, tức là trong tâm đừng suy lường những đạo lý ấy. Trong ấy không có đạo lý thì quý vị mới thấu hiểu được. Hễ quý vị khởi tâm động niệm thì đều là vọng tưởng. Mọi người nghe kinh chẳng thể khai ngộ là vì chấp vào tưởng. Chấp vào gì vậy? Chấp tưởng ngôn thuyết, chấp tưởng danh tự, chấp tưởng tâm duyên. chấp tướng nghe kinh, dẫu nghe suốt vô lượng lần, ba đại A Tăng kỳ kiếp vẫn chẳng thể khai ngộ, vẫn là phàm phu. Nếu lìa tướng nghe kinh, thưa với quý vị, nghe một lượt liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Khi nào thành Phật? Không thể nói nhất định. Khi nào quý vị lìa tướng? Khi ấy sẽ thành tựu. Nếu quý vị vẫn chẳng bỏ được, không chịu lìa, thời gian để đạt đến khai ngộ sẽ dài lắm. Do vậy, thành tựu hay không, thời gian dài hay ngắn, hoàn toàn do chính mình quyết định, chẳng phải do người khác, chẳng liên quan đến người hay cảnh, hoàn toàn do chính mình. Phật Pháp gọi là vô y đạo nhân, đúng là danh phù hợp với thật. Tùy thuộc chính mình, có thể bỏ lìa phân biệt chấp trước hay là không. Đoạn này nhằm giải thích ý nghĩa được bao hàm trong thanh trược hướng bối. Những điều Ngài nói đều là tương đối, dùng tương đối để hiển thị tuyệt đối. Đây là một mánh khóe dạy học. Chỉ có dùng mánh khóe này thì bản thân chúng ta mới có thể khế nhập. Đại tai nhị cú tán tự, hai câu này là lời tán thán, ý nghĩa cũng hết sức sâu. Trong lời tựa có hai câu: đại tai chân thể, bất khả đắc nhi tư nghị giả. Đại giả đương thể đắc danh, cụ biến thường nhị nghĩa, dĩ hoành mãn thập phương, thụ cực tam tế, cánh vô hữu pháp khả giữ di tỷ, phi đối tiểu ngôn đại chi đại giả. Nêu rất rõ ý nghĩa của chữ đại này. Vì không có cách nào khác, bất đắc dĩ phải dùng chữ đại này để làm từ ngữ tán thán. Đại ở đây không phải là lớn trong lớn nhỏ. Chữ lớn trong lớn nhỏ là tương đối, vượt thoát khỏi lớn nhỏ mới thật sự là lớn. Trong kinh Phật, chữ đại trong Đại Phương Quảng mang ý nghĩa này. Trong kinh Lăng Nghiêm, chữ đại trong Đại Phật Đảnh cũng mang ý nghĩa này. Đều là xưng tán, xưng tán bản thể, xưng tán pháp tánh, đều là đương thể đắc danh, cụ biến thường nhị nghĩa. Trong danh từ này bao gồm hai nghĩa ấy. Đương thể đắc danh giả, thường ngôn đại giả, đối tiểu chi xưng, kim tắc bất nhiên, trực chỉ tánh thể, danh chi viết đại. Câu này vừa đọc liền hiểu ngay, ý nghĩa đã giảng rồi. Cụ thường biến nhị nghĩa giả, niết bàn dân, sở ngôn đại giả, danh chi di thường, thử minh thể vô biến dịch. Trong kinh Niết Bàn có mấy câu kinh văn giống như thế này. Đại sư đặc biệt nêu ra để ấn chứng ý nghĩa của chữ đại đang được nói ở đây. Kinh nói tới đại thì có ý nghĩa là thường, tức là nói thường là vĩnh hằng, chẳng biến đổi, vĩnh viễn giống như thế, thánh như thế, mà phàm cũng như thế. Thành Phật thì tánh vận giống như thế đó. Dẫu có tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, đọa trong địa ngục A Tỳ, tánh ấy vẫn là như thế. Thể của nó vĩnh viễn chẳng biến đổi. Ở đây chớ có hiểu lầm. Nếu hiểu lầm sẽ phiền phức lớn lắm. Vừa nghe nói phàm và thánh đều như nhau, vậy thì đọa địa ngục A Tỳ và thành Phật cũng chẳng khác nhau. Ta tạo nhiều tội nghiệp hơn một chút cũng đâu có sao. Về lý thì giống nhau, nhưng thụ dụng khác hẳn. Ví như ta hàng ngày buổi tối đi ngủ nằm mộng, có người nằm mộng rất vui sướng, có người hàng ngày gặp ác mộng, toàn gặp phải yêu ma quỷ quái, toàn là những giấc mộng kinh hoàng. Vậy thì cái tâm nằm mộng, tâm nằm mộng đẹp và tâm sanh ác mộng đều cùng là một cái tâm tạo ra giấc mộng, chẳng hay. Mộng đẹp do tâm quý vị biến hiện ra, ác mộng vẫn do tâm quý vị hiện ra. Nếu xét theo tâm để nói thì không hay, nhưng quý vị có thích hàng ngày gặp ác mộng hay không? Nếu quý vị không thích bị ác mộng, quý vị hãy nghĩ vào trong ba ác đạo, giống như ngủ gặp ác mộng, chẳng dễ chịu đâu. Nói theo lý thì không hay, nhưng trên mặt sự thụ dụng khác biệt lớn lắm. Sự thụ dụng trong ác đạo rất đáng sợ. Quý vị đọc Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh sẽ hiểu ngay. Đó là ác mộng, cơn ác mộng hết sức đáng sợ. Do vậy phải hiểu tánh là một, nhưng tướng có sai biệt. Do vậy vẫn phải tu nhân, vẫn phải đoạn ác tu thiện, thì mới có thể tương ứng với Phật Pháp. Hữu ngôn đại giả, kỳ tánh quảng bác, do nhược hư không. Đây là ý nghĩa thứ hai, tức là ý nghĩa biến tận hư không trọn pháp giới. Thường là nói theo phương diện thời gian, muôn đời chẳng biến đổi, chẳng cải biến. Thử minh thể tánh châu biến, tận hư không trọn pháp giới. Mỗi một pháp trong pháp giới đều là vật được biến hiện bởi tánh thể. Nói cách khác, chúng là tướng phần của tánh thể. Tánh thể là con người thật sự của chính ta. Nhận biết tánh thể thì mới thật sự kiến lập được nhân sinh quan và vũ trụ quan, như các nhà khoa học hiện thời thường nói, mới có thể thật sự tìm ra ý nghĩa sanh mạng và ý nghĩa của đời người. Nếu chẳng đạt được cảnh giới này mà bàn đến vũ trụ quan hay nhân sinh quan, thì trong Phật Pháp có hai chữ để phán định, tức là hí luận. Nói đùa ấy mà. Vì sao vậy? Về căn bản quý vị không có trình độ. Bàn đến những vấn đề này thì trình độ tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo mới được. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mới có tư cách thảo luận những vấn đề này. Nói cách khác, mang thân phận học sinh lớp 1 chỉ có thể lắng nghe để học hỏi. Thảo luận những vấn đề này là chuyện của Phật và các đại Bồ Tát. Biên bản ghi chép cuộc thảo luận của các ngài là kinh điển nhất thừa, là kinh điển đại thừa như chúng ta thấy trong hiện tại. Khi tôi chưa học Phật, rất thích đọc các sách triết học và tâm lý học. Tôi cảm thấy rất bội phục, rất tôn trọng. Sau khi đọc kinh Phật, bỏ sạch những sách ấy. Bây giờ quý vị bảo tôi đọc lại một lượt, tôi không đọc. Vì sao? Lãng phí thời gian. Trong những sách ấy đều là phỏng đoán bịa đặt, đều là những thứ Phật Pháp gọi là hí luận, đều là đoán mò, suy diễn. Tôi nghĩ như thế này, anh nghĩ như thế nọ, không có một ai nghĩ đúng cả. Nếu chúng ta hỏi những điều trong kinh Phật nghĩ có đúng hay không, Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩ đúng hay không, cũng chẳng đúng. Nếu quý vị bảo là đúng, quý vị lại trật rồi. Rốt cuộc gì mới là đúng? Đức Phật đã nói rồi đó. Trong một đời Ngài chưa nói một câu pháp nào. Nếu ai nói Phật thuyết pháp, tức là kẻ đó bán Phật. Đúng vậy, chẳng sai tí nào. Trong 49 năm Đức Phật thật sự chưa được nói một chữ. Nói suốt ngày từ sáng đến tối, nhưng không nói một chữ. Nếu quý vị hiểu được ý nghĩa này thì đó là đúng. Nếu quý vị cho là Phật đã nói này nói nọ, tức là chấp vào tưởng ngôn thuyết, chấp vào tưởng danh tự, chấp vào tưởng tâm duyên, có khác gì học thuyết thế gian đâu. Biến cả Đại Tạng Kinh thành hí luận. Bởi lẽ Đức Phật thuyết pháp, ý nằm ngoài lời. Nếu quý vị hiểu được âm thanh nằm ngoài dây đàn, quý vị mới được coi là bạn tri âm. Chỉ có Phật, chỉ có Bồ Tát mới là tri âm của Phật. Đây là chỗ khó khăn của Phật Pháp, chỗ khó nhất trong tu học Phật Pháp. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu chỗ này, hướng về đây dụng công sẽ chẳng khó nữa. Do vậy điều khó khăn trong Phật Pháp là buông xuống. Hôm nay có một vị cư sĩ đến chỗ tôi. Gần đây ông ta thường đến một ngôi chùa nhỏ, nghe nói nơi ấy rất vắng vẻ. Tôi chưa từng đến đó, rất ít người đến nơi ấy. Ông ta tính làm cho ngôi chùa ấy được hưng vượng trở lại. Tôi lắc đầu, không cần thiết. Ngôi chùa ấy chỉ có một vị pháp sư, vị tỳ kheo ni ấy đã cao tuổi lắm rồi. Bà ta muốn lập niệm Phật đường tại đó. Tôi nói, cần gì phải làm vậy? Bà ta xuống tóc với pháp sư Quảng Khâm. Cụ Quảng Khâm là một vị cao tăng hữu đạo, năm nay đã hơn 94 tuổi. Thời gian Ngài trụ thế chẳng còn bao lâu nữa, vì sao không đến thân cận lão nhân gia? Chính mình muốn tách rời thầy để dựng một ngôi chùa nhỏ. Nếu bà ta thật sự giác ngộ pháp thân huệ mạng là khẩn yếu, sẽ nhanh chóng bỏ ngôi chùa nhỏ ấy. Ở phương Nam hiện thời lão pháp sư đã lập một ngôi niệm Phật đường, nghe nói có 60-70 người cùng tu ở đó, đến nơi đó sẽ tốt hơn nhiều. Chính mình dựng một ngôi chùa nhỏ, trong chùa củi, gạo, dầu, muối, thứ gì cũng phải bận tâm. Bà ta đến nơi kia cùng đại chúng niệm Phật, chuyện gì cũng chẳng phải bận tâm. Suốt ngày từ sáng đến tối một câu A-di-đà Phật, chắc chắn giảng sanh. Đấy mới là người thông minh. Ông ta lắc đầu, không buông xuống được. Buông xuống không được thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn chẳng có phần. Sau khi chết đi, ở nơi ấy, trên núi là nơi không có ai đến, cũng không có dân chúng qua lại nơi đó. Chuyển thế đầu thai lần nữa, trên núi cũng có những loài như sóc, chuột, rắn. Trong nhà có giá, chỉ đành là đầu thai vào những loài ấy. Vì sao vậy? Bỏ không được nơi ấy. Đáng thương, thật sự đáng thương. Lão Hòa Thượng Hư Dân cả đời đi khắp nơi dựng chùa, sửa miếu, tu bổ xong xuôi, ngay lập tức kiếm người trẻ tuổi nào không có chỗ trụ mời đến giao lại. Lão nhân già bỏ đi, chỉ cần xây dựng xong bèn bỏ đi, không hỏi đến nữa. Như vậy là đúng, quyết định chẳng lưu luyến. Lập đạo tràng cho ai? Nhằm tạo thuận tiện cho người khác tu hành, cúng dường người tu hành trong mười phương. Chính mình quyết định chẳng tiềm nhiễm, thân tâm thanh tịnh. Lão nhân gia nêu tấm gương sáng cho chúng ta, phải bỏ được, phải buông xuống được. Người có thể buông xuống được sẽ thật sự quá phước. Suốt ngày từ sáng đến tối đeo cổng cả đống bao bì, người ấy đáng thương, chẳng có phước báo. Người có phước báo là người một thân thông dong, thân tâm không vướng mắc, người ấy có phước. Mê là gì? Ngộ là gì? Chúng ta phải có năng lực phân biệt, chọn lựa. Phải thường tự mình phản tỉnh. Phá mê, khai ngộ. Tánh đã đầy đủ, hết thảy pháp. Hết thảy pháp là vật được biến hiện bởi chân tánh. Do vậy chớ nên tham luyến, chớ nên chấp trước. Năng biến chẳng phải là khuyết điểm mà là công đức. Sau khi biến hiện, người ta chấp trước tham luyến, đó là bệnh. Bệnh ở chỗ này. Tổ sư nói có thể sanh ra dạng pháp, đấy là công đức của nó. Vốn sẵn thanh tịnh, vốn sẵn đầy đủ, có thể sanh ra dạng pháp, đó là công đức. Vốn chẳng có chấp trước. Ngài chẳng nói là vốn sẵn chấp trước, chẳng nói là sẵn có phân biệt, chẳng nói là sẵn có vọng tưởng, không hề có. Vốn sẵn thanh tịnh, vốn chẳng sanh diệt, vốn không có một hay khác. Hãy quan sát từ những chỗ này thì nói chung sẽ giác ngộ đôi phần. Dù pháp khả tỷ giả, pháp thế gian và xuất thế gian không có một pháp nào có thể sánh bằng chân tánh. Thế gian tối đại, mạc nhược hư không. Kinh dân, mê vọng hữu hư không. Câu này trích từ Kinh Lăng Nghiêm. Sau khi mê, bèn hiện ra vọng tướng. Hư không do đâu mà có? Tướng hư không. Do vậy hư không có sanh diệt hay chăng? Có sanh diệt. Do hư không có thời gian tồn tại quá dài, nên quý vị chẳng thể dễ dàng nhận biết được. Khi nào hư không diệt, quý vị liền thành Phật đạo. Không nải hữu thị, thử pháp vô thị. Đây là nói hư không có khởi đầu, có kết thúc. Hư không có sanh có diệt. Hư không bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc chúng ta mê mất bổn tánh. Khi nào hư không chẳng còn? Khi nào hoàn toàn giác ngộ bổn tánh, hư không sẽ chẳng còn nữa. Trong hết thảy pháp, hư không sanh đầu tiên. Trong hết thảy pháp, hư không diệt cuối cùng. Do vậy hư không được gọi là cái không trơ trơ, chẳng gọi là chân không. Chân không là nói tới tự tánh, không có sanh diệt, không đến đi, không đổi khác. Chân không là quang minh, ngoan không tối tâm, gọi là vô minh. Hư không của chúng ta là một khối đen kịt, gọi là vô minh. Nói đến hư không thì nó cũng có khởi đầu. Không nải hữu thị, thử pháp vô thị. Chân như bổn tánh vô thị, không khởi đầu đương nhiên cũng chẳng có kết thúc. Hễ có khởi đầu, ác phải có kết thúc. Hữu dân nhất nhân phát chân quy nguyên, thập phương hư không tất giai tiêu dẫn. Đây cũng là câu trích từ Kinh Lăng Nghiêm. Và Kinh Lăng Nghiêm dạy, một người thành Phật, nhà thiền gọi phát chân là kiến tánh. Chữ nguyên trong quy nguyên là bổn nguyên, tức là tự tánh. Khi ấy mười phương hư không thấy đều tiêu sạch, không nải hữu chung. Câu này có ý nghĩa giống như Vĩnh Gia Đại Sư đã viết trong bài Chứng Đạo Ca: giác rồi tam giới rỗng tan hoang, phát chân quy nguyên là giác ngộ, đại triệt đại ngộ. Sau khi đại triệt đại ngộ, đại thiên thế giới không còn nữa. Giống như người nằm mộng chợt tỉnh giấc, tỉnh rồi cảnh giới trong mộng không còn nữa, hư không trong mộng cũng chẳng còn nữa. Tất cả hết thảy pháp trong mộng đều là pháp sanh diệt, ngay cả hư không trong mộng cũng là pháp sanh diệt. Cảnh tượng ấy hết sức gần gũi. Không nải hữu chung, thử pháp vô chung, thị thủ cùng vô pháp khả tỷ giả. Trong phần trước nói đến trọn khắp là nói theo không gian, không có pháp nào có thể sánh bằng chân tánh. Ở đây là nói theo thời gian, cũng không có cách nào so sánh với chân tánh. Chân tánh không khởi đầu, không kết thúc, không trong hay ngoài. Những câu kinh được dẫn ở chỗ này đều trích từ kinh Lăng Nghiêm. Hữu dân thập phương hư không sanh dữ tâm nội, do như phiến dân điểm thái thanh lý. So sánh giữa hai thứ hư không và chân tánh, chân tánh quá lớn. Chân tánh giống như trọn hư không, còn hư không hiện thời của chúng ta thì giống như một áng mây giữa hư không. So sánh giữa hư không theo sự cảm nhận của chúng ta và chân như bổn tánh thì quả thật rõ ràng là hư không quá bé nhỏ. Nói đơn giản thẳng thừng thì là tỷ lệ chẳng cần xứng. Không nải hữu tế, hư không có ngàn mét. Hiện thời có rất nhiều nhà khoa học nhận biết hiện tượng này. Vũ trụ của chúng ta có ngàn mét. Khoa học thăm dò vũ trụ trong nhiều năm như vậy, chẳng thể không bội phục họ. Hư không quả thật có ngàn mét. Trong kinh Phật đã nói rõ ràng điều này từ lâu. Nhưng ở ngoài ngàn mét lại có thứ khác, chứ không phải là chẳng có gì. Có gì vậy? Chân như bổn tánh không có ngàn mẻ. Khi nào quý vị có thể đột phá vũ trụ? Nói thật ra, nhà thiền gọi hư không là cái ổ vô minh. Vượt thoát cái ổ vô minh ấy sẽ kiến tánh. Hiện thời các nhà khoa học đã biết hư không có ngàn mét. Điều này đúng là chẳng dễ dàng. Họ thật sự rất thông minh. Tuy họ biết nó có ngàn mét, nhưng hiện thời rốt cuộc ngàn mét là như thế nào, họ mò không ra. Chỉ là nói theo lý luận thì hư không có ngàn mét. Hiện thời họ vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ là dựa trên lý luận để nói thì hư không có ngàn mét, chứ chẳng biết ngàn mét nó nằm ở đâu. Có nhiều giả thuyết, nhưng những giả thuyết ấy hoàn toàn chưa khẳng định. Mai sau cũng sẽ có những nhà khoa học hay triết gia lại lật đổ những giả thuyết ấy, lại có những thuyết mới được lập ra. Do vậy khoa học chỉ suy luận chứ chưa thể kết luận. Nói cách khác đều là suy đoán. Suy đến đâu bèn phát hiện đến đó, mò đến đâu bèn phát hiện tới đó, chưa có kết luận. Phật pháp đã có kết luận, quyết chẳng phải là đoán mò. Những nhà khoa học hết sức thông minh, đáng tiếc là họ chẳng học kinh Phật. Nếu họ đọc kinh Phật, do họ trí huệ thông minh hơn những kẻ tầm thường như chúng ta rất nhiều. Nếu họ học Phật sẽ dễ dàng lắm. Họ không có thiện căn phước đức nhân duyên, sanh trưởng trong những nơi không có Phật pháp, không có cơ hội tiếp xúc. Chúng ta sanh trưởng ở nơi có Phật pháp, đầu óc không được thông minh như họ, năng lực giác ngộ thua người ta. Do vậy đem khoa học hiện đại đối chiếu với kinh Phật, chúng ta đúng là chẳng thể không bội phục Thích Ca Mâu Ni Phật, không nói được câu nào. Những phát hiện của các nhà khoa học đều chẳng thể vượt khỏi phạm vi Phật Pháp. Nhiều học thuyết được nêu ra trong thời cận đại đều nằm trong Phật Pháp. Thử pháp vô tế, hoành kiến vô pháp khả tỷ giả. Dụ kim dụ nguyệt, diệt phục như thị vô khả tỷ giả. Hết thảy các tỷ dụ chỉ có thể sánh ví hơi giống, chắc chắn chẳng thể sánh ví phù hợp khít khao được, tức là chẳng thể so sánh được. Chúng ta chớ nên nghĩ tỷ dụ là chân thật, phải từ tỷ dụ mà ngộ nhập pháp chân thật thì mới thật sự lãnh hội tác dụng của tỷ dụ ấy. Đến đây là giảng về ý nghĩa của chữ đại. Nó có hai ý nghĩa: trọn khắp và thường hằng. Lại coi phần giảng về chân thể, chân giả bất vọng, dĩ tam giới hư ngụy, duy thử chân thật. Tam giới hư ngụy, duy thử chân thật giả. Hư giả bất thật, như không trung hoa, bổn vô sở hữu. Đoạn này giảng chữ hư. Không trung hoa là gì? Con mắt bị bệnh, thì trên hư không có rất nhiều đốm sáng hiện ra. Nhìn vào đèn, thấy đèn có quần tròn. Thấy những hiện tượng ấy, trên hư không có hoa đốm hay không? Không có. Nhưng con mắt quý vị thấy quả thật có hoa đốm. Khi mắt lành sẽ không thấy nữa, khi mắt bệnh sẽ thấy có. Ngọn đèn quả thật không có quần tròn, nhưng mắt bệnh nhìn thấy đèn có quần tròn. Người bị bệnh mắt có kinh nghiệm ấy, đó gọi là hoa. Quần sáng là hư vọng, hoàn toàn chẳng có. Nhưng quý vị lại thấy là có. Đó chính là ý nghĩa của chữ hư. Ngụy giả bất chân, như thâu tự kim, tất cánh phi kim. Ngụy là không chân thật, thường nói gộp chung là hư ngụy. Một đằng là về căn bản chẳng có, một đằng là quyết định chẳng chân thật. Hiện thời hai chữ này hình dung điều gì? Tam giới. Trên sự thật, chúng ta rất khó thể hiểu được, cũng khá khó tiếp nhận. Trong tam giới gồm có lục đạo, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cõi chẳng chân thật, ba cõi là hư ngụy. Các nhà khoa học cận đại có một tỷ dụ. Tỷ dụ rất hay, gọi là lịch vũ trụ. Tức là từ khi bắt đầu có vũ trụ, một mực phát triển mãi cho đến thời gần đây. Đem thời gian ấy chia thành một năm, gồm 360 ngày. trong tháng nào đó, năm nào đó, vũ trụ phát triển như thế nào? Thời gian phát triển như thế nào? Mấy trăm ức năm được rút gọn thành 360 ngày. Trên địa cầu từ khi có nhân loại cho đến nay chiếm bao nhiêu thời gian trong nền vũ trụ? Trong vòng 10 giây từ khi địa cầu của con người phát triển mãi cho đến ngày nay, từ thời gian ấy cho đến hiện tại chưa đầy 10 giây. Nếu rút gọn thời gian như thế sẽ rất gần gũi với cách nói trong kinh Hoa Nghiêm: phá một di trần, hiện ra vô lượng vô biên cõi nước. Rất có ý gì, cho thấy hết thảy pháp hư vọng chẳng thật. Đời người 100 năm, xét theo lịch vũ trụ thì chưa được một sát na. Mỗi một sát na của người ta là mấy vạn năm. Đời người 100 năm, chưa đầy một sát na. Đầu của chân thật để đáng nói tới. Chúng ta phải giác ngộ. Kinh Kim Cang giảng: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Lời nói này muôn vàn chân thật xác đáng. Pháp hữu di chỉ cho điều gì? Chính là tam giới. Tam giới là pháp hữu gì? Tam giới đem phân tích chẳng ngoài tâm pháp, sắc pháp, tâm sở hữu pháp, bất tương ứng hành pháp. Lại thêm vào mấy thứ vô vi pháp. Điều này cũng cho thấy tam giới chẳng phải là chân thật. Đã là hư ngụy, chẳng thật sự tồn tại. Thì nếu chúng ta phân biệt chấp trước tham luyến, há chẳng phải là lầm lẫn quá đổi? Giống như năm mộng, trong mộng là hư ngụy, trong mộng lo được lo mất, trong mộng tranh danh đoạt lợi, đánh nhạp dở đầu tuôn máu, tỉnh giấc bèn chẳng có gì hết, thứ gì cũng chẳng có. Chuyện là như vậy đó. Đời người như nằm mộng, mê hoặc điên đảo. Giác ngộ rồi giống như tỉnh mộng. Đã tỉnh giấc mộng, thấy những cảnh giới trong mộng rất thú vị, du hí thần thông mà. Chính mình chẳng có chuyện gì hết, thấy người khác đang mơ giấc mộng lớn, thấy người khác đang điên đảo thị phi. Đây chính là Phật Bồ Tát. Tiếp theo Ngài nêu lên mấy thí dụ trong thực tế. Sở dị Thái Sơn hữu bát liệt. Trong các rặng núi tại Trung Quốc, Thái Sơn là quả núi hết sức nổi danh trong ngũ nhạc, là một quả núi lớn. Thái Sơn có khi nứt sụp, hoàn toàn chẳng kiên cố. Đại hải hữu khô kiệt. Biển cả có lúc khô cạn. Ở đâu biển cả khô cạn? Cỏ đấy. Ở Trung Quốc nổi tiếng nhất là Hàng Hải, nằm giữa Mông Cổ và tỉnh Cam Túc, là nơi tiếp cận tỉnh Sơn Tây. Đây là một vùng sa mạc hết sức rộng lớn. Theo lịch sử ghi chép, trước kia nơi này là biển cả, hiện thời đã không còn nước nữa. Hoàng Hà thường ngập lụt, nếu có thể đem nước Hoàng Hà dẫn vào đó, hiện thời khi nào công trình thủy lợi có đủ sức sẽ dẫn nước Hoàng Hà vào nơi đó, dùng sa mạc ấy lại khôi phục biến thành biển cả, có thể vĩnh viễn chấm dứt nạn lụt lội của sông Hoàng Hà, tạo thành một bình nguyên rộng lớn tại nơi đó. Chúng ta nghĩ đến chuyện sa mạc hàng hải vào thời cổ là biển cả. Hiện thời ở Phi Châu có khá nhiều sa mạc, hoặc sa mạc Đại Quạt Bích ở Tân Cương. Chỉ sợ rằng trong quá khứ chúng đều là biển cả. Quý vị nghĩ đến ngày nào đó biển cả khô cạn, đó gọi là thương hải tan điền. Nhất thiết vinh hoa, giai hữu suy tạ. Đây là nói về đời người. Con người thọ mạng càng ngắn ngủi hơn nữa. Nếu quý vị chú tâm suy nghĩ, vinh hoa phú quý như hoa đàm thoáng hiện. Hoa đàm nở trong một thời gian rất ngắn ngủi. Nửa đêm hoa nở, ngày hôm sau đã không thấy nữa, chẳng còn nữa. Nhất thiết quyến thuộc, giai hữu biệt ly giả. Phải giác ngộ. Tục ngữ có câu ân ái phu thê bất đáo đầu, nghĩa là tình ân ái vợ chồng chẳng thể tồn tại mãi được, rốt cuộc phải biệt ly. Đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng là huyễn tượng trong chuyện tiểu thuyết, chẳng phải là sự thật. Đừng tưởng là thật. Quý vị tưởng là thật thì sai mất rồi, chẳng thật đâu. Truyện tiểu thuyết viết bảy đời làm vợ chồng, tiểu thuyết gia bịa chuyện nói càn, họ chẳng chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng chẳng chịu trách nhiệm nhân quả. Phật pháp nói duyên tụ duyên tán, đã có tụ lẽ đâu chẳng có tán. Do vậy nhất định phải giác ngộ. Điều này giảng rõ trong tam giới, hữu tình và vô tình. Sơn Hà đại địa là vô tình, chủ yếu là khoáng vật vô thường, vinh hoa suy tàn, có thể ví với thật vật. Hết thảy quyến thuộc đều phải chia lìa là động vật. Này chúng ta chia thành ba loại lớn: động vật, thực vật, khoáng vật. Chúng đều chẳng phải là chân thật, đều phải hư hoại. Trong kinh Phật nói động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều là vô thường, đều chẳng phải là chân thật, đều là tạm có, vốn là không. Duy hữu chân như chư pháp trung thật, nói đến chân như Bồ Tát. Ở trong hết thảy các pháp, bất luận động vật, thực vật hay khoáng vật, trong hết thảy các pháp chỉ có chân như bổn tánh là thật sự tồn tại, chẳng giả. Sở dị hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng di dạng tượng chủ, bất trục tứ thời điều thị giả. Chữ vật ở đây chỉ chân như bổn tánh, nó có trước trời đất, khi chưa có trời đất đã có nó. Nó là cái có thể biến, trời đất là cái được biến hiện. Vô hình bổn tịch liêu, tịch là bất động, liêu là rộng lớn không có bờ mé, chân tánh không có hình tướng, không chỗ nào chẳng trụ, năng di dạng tượng chủ, bất trụ tứ thời điêu. Đây là bốn câu kệ của Đại sư Tăng Triệu, đã viết trong Triệu Luận. Ngài là đồ đệ của Cưu Ma La Thập Đại Sư, cũng là một vị thiên tài vào thời cổ ở Trung Quốc, là người thông minh tột bậc. Ngài tham gia đạo tràng dịch kinh của La Thập Đại Sư, là đệ tử đắc ý của La Thập Đại Sư. Qua đời khi còn rất trẻ, 30 mấy tuổi đã khuất bóng, là người thông minh tuyệt đỉnh. Bốn câu kệ này miêu tả chân như bổn tánh. Giảng tượng chính là y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Năng di dạng tượng chủ, y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều do nó biến hiện ra. Nó là chủ thể có khả năng biến hiện. Bất trụt tứ thời điêu, điêu là điêu linh, biến đổi hư hoại. Muôn hình tượng bị biến đổi hư hoại, còn chân như bổn tánh chẳng biến đổi hư hoại, nên gọi là chân như. Nói những lời này cho thấy căn cứ lý luận của kinh A-di-đà là chân như, là bổn tánh. Đã dựa trên chân như bổn tánh để kiến lập, thì sử dụng phương pháp lý luận của bộ kinh này nhất định sẽ có thể minh tâm kiến tánh, nhất định có thể chứng được chân như. Chúng ta muốn kiến lập tư lương tính trong 3 món tư lương của bộ kinh này thì đã có căn cứ lý luận xác thực. Do vậy mới nói tam giới hư ngụy, chỉ pháp này là chân thật. Sở dị phi huyễn bất diệt, bất khả phá hoại, cố dân chân giả. Dưới đây là phần chú giải cho 2 câu này. Đại sư cũng nêu ra kinh luận để chỉ dạy chúng ta. Phi huyễn bất diệt, huy huyễn bất diệt là một câu trong kinh Viên Giác. Kinh dân huyễn thân diệt cố, huyễn tâm diệt diệt, huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệt diệt, huyễn trần diệt cố, huyễn diệt diệt diệt, huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt. Mấy câu kinh văn này ý nghĩa mỗi tầng một sâu hơn, có sự thú vị giống với phần lục kết tam không trong kinh Lăng Nghiêm. Chữ thân chỉ thân thể tứ đại của chúng ta, tứ nhục thân. Đây là nêu lên một ví dụ nông cạn nhất để nói. Cái thân của chúng ta có sanh diệt. Dẫu thọ mạng dài đến đâu, vẫn có sanh diệt. Chư thiên thọ mạng dài, người trong tứ thiền thiên thọ mãn càng dài hơn nữa. Thân của họ có diệt hay không? Diệt chứ. Vẫn là có sanh diệt. Thọ mãn dài hay ngắn, thưa quý vị, cũng là hư vọng, chẳng thật. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, thọ mãn sẽ không có dài hay ngắn. Nếu quý vị không tin tưởng, hãy tự thí nghiệm sẽ hiểu liền. Khi quý vị nằm mộng, trong mộng, cổ nhân nói là hoàng lương mộng. Một chàng tú tài nghèo khổ nằm mộng thấy mình lên kinh đô dự thi, thi đậu, được hoàng đế sủng ái, bổ làm tri huyện, làm quan khá lắm. Mấy năm sau lại được thăng chức, dần dần thăng đến chức tể tướng, dưới một người trên vạn người. Làm tể tướng 20 năm, cáo lão hồi gia, trở về quê hương. Quý vị hãy đọc chuyện Hoàng Lương Mộng. Khi tỉnh giấc, nồi Hoàng Lương tức Cao Lương Mễ nấu bên cạnh vẫn chưa chín. Thời gian ấy bất quá mấy phút, mà trong mộng đã trải qua mấy chục năm. Trong mộng cảm thấy đúng là mấy chục năm, tỉnh giấc mới được vài phút. chẳng có dài hay ngắn gì hết. Này chúng ta thấy chư thiên thọ mạng dài ngần ấy, rất hâm mộ. Nếu quý vị là chư thiên, trong lúc hưởng thọ mạng ấy sẽ cảm thấy chẳng khác gì hiện thời, hoàn toàn giống hệt nhau. Con phù du sống trên mặt nước, chạy qua chạy lại trên mặt nước, sáng nở tôi chết, tuổi thọ chỉ được mấy tiếng đồng hồ. Chúng nó thấy thọ mạng của loài người chúng ta giống như chúng ta quan sát thọ mạng của chư thiên trong cõi trời Ma Hê Thủ Lạc. Người ta thọ mạng dài ngần ấy, thần tiên quá. Loài phù du nhìn con người chúng ta chẳng nghĩ là thần tiên ư? Chúng nó chỉ sống được mấy tiếng đồng hồ, chúng ta thọ mấy chục năm, so với chúng nó đâu khác gì thần tiên. Ha, chẳng giống hệt như chúng ta nhìn sắc giới thiên ư? Tuy vậy, cảm nhận của chúng nó hoàn toàn giống như chúng ta. Chúng nó cảm nhận mấy tiếng đồng hồ là một đời, chúng ta sống mấy chục năm cũng là một đời. Chư thiên sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng cảm nhận chỉ là một đời. Trong khi cảm nhận dài hay ngắn chẳng có gì khác biệt, chúng ta so sánh thì thấy dường như khác biệt rất xa. Nhưng sự cảm nhận chắc chắn chẳng khác biệt cho mấy. Chúng ta cảm nhận thấy mấy chục năm như trong khoảng khảy ngón tay. Họ cảm nhận bao nhiêu đại kiếp cũng giống như trong khoảng khảy ngón tay. Huyễn thân diệt, thế nào là huyễn thân diệt? Duy Thức Luận nói rất hay. Đệ bát thức tiền lai, hậu khứ tác chủ công. Khi đầu thai, thức thứ 8 đến trước, đến khi chết, nó đi sau cùng. Quý vị phải hiểu, năm thức trước, thức thứ 6 và thức thứ 7 diệt trước. Huyễn tâm diệt diệt. Chữ huyễn tâm chỉ tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng. Chỉ cho những thứ ấy, tức thức thứ 6, thứ 7 và năm thức trước. Huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệt diệt. Trần là gì? Khi tứ đại ngũ uẩn phân tán, con người sau khi chết, nhục thân cũng phân tán, cũng dần dần bị tiêu mất. Huyễn trần cũng diệt luôn. Huyễn trần diệt cố, huyễn diệt diệt diệt. Đây là nói về diệt kết trong lục kết tam không. Nói thật cặn kẽ, trong Phật Pháp nói đến lân hư trần, tức là cái nhỏ nhất trong những thức cực vi. Nó do đâu mà có? Nó là tướng phần. Tướng phần do kiến phần biến hiện ra. Kiến và tướng có cùng một nguồn. Trong Duy Thức nói kiến và tướng đều do tự chứng phần biến hiện. Tự chứng phần là bản thể, kiến phần là tinh thần, là tâm pháp. Tướng phần là sắc pháp. Tâm pháp và sắc pháp vốn là một pháp. Chữ kiến phần chỉ kiến phần của thất chuyển thức và a lại gia thức. Tướng phần bao gồm hết thảy sắc pháp. Kiến phần và tướng phần cũng diệt. Sự hoại diệt ấy chính là như Vĩnh Gia Đại Sư nói, giác hậu không không vô đại thiên. Huyễn diệt diệt cố, huyễn diệt cũng đã diệt rồi, cũng không còn. Đến cuối cùng trở thành gì? Phi huyễn bất diệt. Chân như bổn tánh chẳng phải là huyễn pháp, mà là gì? Nó chẳng phải là pháp hữu vi. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Chân như bổn tánh chẳng phải là pháp hữu vi, cho nên nó chẳng diệt. Cái gì thử tánh vô hữu biến dị, tất cánh thường trụ. Đây là nói về chân tánh, nói tới năng lực sẵn có của chúng ta. Đây mới là chính mình. Nhà thiền gọi nó là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Đấy là vị Phật sẵn có, là như như Phật, là tự Phật. Chẳng phải là tha Phật. Bất đồng chư huyễn chung tiêu diệt giả. Chẳng giống với hết thảy huyễn pháp, tức là chẳng giống hết thảy pháp hữu vi. Hết thảy pháp hữu vi sanh diệt đổi khác. Chân như bổn tánh, quyết định không có sanh diệt đổi khác. Do vậy kinh Viên Giá gọi nó là chân tâm thường trụ. Kinh Lăng Nghiêm cũng sử dụng danh từ chân tâm thường trụ. Kinh Viên Giá dùng những từ ngữ như viên giác tánh hoặc tâm thanh tịnh đều nhằm chỉ nó. Trong kinh Di Đà, nó được gọi là nhất tâm bất loạn. Quý vị phải nhớ, nhất tâm bất loạn là chân tâm thường trụ, là Phật tánh của chính mình, là bổn lai diện mục của chính mình. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối cầm sâu chuỗi niệm Phật, cầu điều gì? Khôi phục bổn lai diện mục của chúng ta. Khôi phục vị Phật sẵn có, như Đức Thế Tôn đã dạy, mang ý nghĩa này: bất đồng chư huyễn chung tiêu diệt giả. Câu này nói rõ chân tánh chẳng phải là huyễn, cho nên nó chẳng diệt, chẳng thể phá hoại, quyết định chẳng hoại. Hôm nay đã hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.